Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, đầy lòng nhân từ, nên Ngài luôn dành ban cho chúng ta những cơ hội để ăn năn. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ chần chờ, thì một khi cơ hội đã đi qua, thì không có điều gì có thể cứu vãn chúng ta khỏi sự hình phạt của Chúa. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Chẳng còn sự trông cậy là một lời cảnh báo cho những ai cứng lòng, không chịu ăn năn, hãy mau quay về cùng Chúa. Bài học dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Jeremy chương 8 từ câu 1 đến câu 17.
Đức Giê-hô-va phán, trong thời đó, người ta sẽ bới xương của các vua Giu-đa, xương của các quan trưởng, xương của các thầy tế lễ, xương của các tiên tri và xương của các dân cư Jerusalem ra khỏi mồ mả. Người ta sẽ phơi những xương ấy ra dưới mặt trời, mặt trăng và cơ binh trên trời, tức là những vật mà họ đã yêu mến, hầu việc, bước theo, tìm cầu và thờ lạy. Những xương ấy sẽ chẳng được thâu lại, chẳng được chôn lại, sẽ như phân trên mặt đất. Mọi kẻ sót của họ hàng gian ác ấy còn lại trong mọi nơi ta đã đuổi chúng nó đến. Chúng nó sẽ cầu chết hơn là sống. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy ngươi khá bảo chúng nó rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người ta vấp ngã, há chẳng đứng dậy sao? Kẻ nào trở đi, há chẳng trở về sao? Vậy thì làm sao mà dân sự Jerusalem này cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá, chẳng chịu trở lại. Ta đã lắng tai và nghe, chúng nó chẳng nói ngay thẳng, chẳng có ai ăn năn điều ác của mình, mà rằng ta đã làm gì, thấy đều dông ruổi như ngựa xông vào trận. Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó, chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở, nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói được rằng chúng ta là khôn sáng, có luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng ta? Nhưng này, ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối. Những kẻ khôn sáng bị xấu hổ, sợ hãi và bị bắt. Chúng nó đã bỏ lời của Đức Giê-hô-va, thì sự khôn ngoan nó là thế nào? Vậy nên ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới. Vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, ai nấy đều tham lam. Từ tiên tri cho đến thầy tế lễ, ai nấy đều làm sự gian dối. Chúng nó rịt vết thương cho con gái dân ta cách sơ sài, nói rằng bình an mà không bình an chi hết. Chúng nó làm ra sự gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư, đã chẳng xấu hổ chút nào, lại cũng không thẹn đỏ mặt. Vậy nên, chúng nó sẽ ngã với những người vấp ngã. Đến ngày thâm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, thật, ta sẽ diệt hết chúng nó. Chẳng còn trái nho trên cây nho, chẳng còn trái vả trên cây vả. Lá sẽ khô rụng. Những điều ta đã ban cho sẽ bị cất lấy. Sao chúng ta cứ ngồi yên? Hãy nhóm lại và vào các thành bền vững và nín lặng tại đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng. Ngài cho chúng ta uống mật đắng vì chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta trong sự bình an nhưng chẳng có sự tốt gì đến, trong kỳ chữa lành mà sự sợ hãi đây này. Về phía thành Đan, nghe tiếng thét của ngựa nó, nghe tiếng ngựa chiến nó hí lên, khắp đất đều run rẩy vì chúng nó đã đến, nuốt đất và mọi vật trong nó, nuốt thành và dân cư nó. Này ta sẽ sai rắn, bò cạp đến giữa các ngươi, chẳng ai ếm chú được nó, chúng nó sẽ cắn các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy.
Câu gốc của bài học hôm nay là: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng, Ngài cho chúng ta uống mật đắng vì chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta trong sự bình an nhưng chẳng có sự tốt gì đến, trong kỳ chữa lành mà sự sợ hãi đây này. Jeremy chương 8 từ câu 14b đến câu 15. Sau đây là những câu hỏi suy ngẫm. Tại sao lời kêu gọi của tiên tri Jeremy có vẻ hốt hoảng và gấp rút? Dân Chúa trông đợi gì khi chạy đến ẩn núp nơi các thành vững bền, kết quả ra sao? Bài học nhắc nhở chúng ta điều quan trọng nào? Kính thưa quý vị, hãy trốn. Lời kêu gọi được tiên tri Jeremy nhắc đi nhắc lại mỗi khi ông ra báo sứ điệp sẽ có sự hủy diệt tràn ra từ phương Bắc, trong Jeremy chương 4 câu 6, chương 6 câu 1. Và tại đây, một lần nữa ông tiếp tục đưa ra lời kêu gọi cho dân Chúa. Sao chúng ta cứ ngồi yên, hãy nhóm lại và vào các thành bền vững và nín lặng tại đó, trong câu 14. Chúng ta có thể hình dung được thái độ hốt hoảng gấp rút của tiên tri Jeremy khi hô hào kêu gọi dân Chúa phải có một hành động nào đó để cứu lấy chính mình, bởi vì ông thật sự hốt hoảng, kinh khiếp trước sự trừng phạt mà Đức Giê-hô-va đưa đến để hình phạt dân Ngài. Tuy nhiên, cũng chính ông lại cho họ biết rằng sự đoán phạt đã diễn ra từ phía thành Đan đã nghe tiếng ngựa và quân phương Bắc tràn vào. Thành Đan là thành nằm về phía cực Bắc, là nơi đầu tiên phải đón nhận sự tấn công mạnh mẽ như vũ bão của quân địch, khiến cả đất phải kinh khiếp vì sự tàn diệt diễn ra cho cả đất và mọi vật trong nó, nước thành và dân cư nó, trong câu 16. Yên lặng là mệnh lệnh thường đi kèm với lời hứa giải cứu từ Đức Giê-hô-va trong suốt Ai Cập ký chương 14 câu 14, Thi Thiên chương 46 câu 10. Thế nhưng, trong trường hợp này, toàn dân Israel yên lặng không phải để trông chờ sự giải cứu từ Đức Chúa Trời, nhưng là yên lặng cúi đầu để nhận sự sửa dạy từ Đức Giê-hô-va vì họ đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những thành vững bền sẽ không đủ sự kiên cố để che chở dân Chúa trong cơn tai họa này. Dân Chúa đến với những thành vững bền để trong sự bình an, trong kỳ chữa lành, song chẳng có sự tốt gì đến mà sự sợ hãi đây này, trong câu 15. Bởi vì chính Đức Giê-hô-va đã cho họ uống mật đắng, chính Ngài đã thi hành sự đoán phạt này nên chẳng còn sự trông cậy nào cho dân Chúa. Giá như trước đây dân Chúa đáp ứng lời kêu gọi của tiên tri Jeremy thì chắc rằng sự kinh khiếp ngày nay đã không diễn ra, nhưng nay cơ hội đã trôi qua. Chúa nhân từ luôn dành những cơ hội cho con dân Ngài ăn năn mỗi khi lầm lỡ phạm tội. Nhưng nếu chúng ta cứ cứng lòng, khinh lờn mà lần nữa không kịp thời ăn năn thì coi chừng sẽ có lúc không còn cơ hội. Xin Chúa dùng bài học hôm nay cảnh tỉnh mỗi chúng ta. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin giúp con sớm nhận biết điều sai phạm cùng Ngài để khiêm nhường ăn năn ngay khi còn có cơ hội. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang bỏ lỡ cơ hội để kịp thời ăn năn, tránh khỏi sự đoán phạt từ Đức Chúa Trời hay không? Chúa là Đấng Thánh yêu thương, ban cho cơ hội mở đường tội nhân về bên Chúa, con ăn năn, Chúa tha tội lỗi, ban ân hồng Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.